Đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Trọng Nghĩa, Thụy My và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây, mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 28 tháng 11 năm 2012.
Philippines từ chối đóng dấu vào hộ chiếu mới của Trung Quốc vào lúc Bắc Kinh tố cáo láng giềng vạch lá chìm sâu.
Tại Miến Điện, chính quyền và người dân đọ sức trên mỏ đồng mà Trung Quốc muốn khai thác.
Báo Đảng Trung Quốc dẫn báo Trào Phúng Mỹ để ca ngợi Kim Jong-un.
Phóng viên không biên giới khai trương website chống kiểm duyệt.
Tại Ai Cập, tiếp tục xảy ra xô xát trong biểu tình chống Tổng thống.
Pháp và nhiều nước châu Âu sẽ bỏ phiếu thuận cho quy chế nhà nước quan sát viên của Palestine tại Liên Hợp Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản chuyển đổi chiến lược quân sự để đối phó với Trung Quốc.
Hộ chiếu lấy bò, đòn phủ đầu của Bắc Kinh cho những ai còn ảo tưởng Trung Quốc sẽ hòa dịu hơn ở Biển Đông. RFI phỏng vấn luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Kính thưa quý vị, Philippines từ chối đóng dấu vào hộ chiếu mới của Trung Quốc vào lúc Bắc Kinh tố cáo các láng giềng vạch lá tìm sâu. Đúng như chờ đợi của các nhà quan sát, Philippines vào hôm nay đã chính thức loan báo quyết định không đóng dấu thị thực vào quyền hộ chiếu mới của Trung Quốc. Bên trong có in tấm bản đồ lưỡi bò, khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Bị đả kích về hành động bá quyền của mình, Trung Quốc đã lớn tiếng tố cáo ngược lại các nước phê phán Bắc Kinh là đã cố tình vạch lá tìm sâu. Trong một bản thông cáo, sau khi xác định là kể từ nay sẽ không đóng dấu thị thực vào hộ chiếu mới của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Philippines vào hôm nay giải thích. Hành động này được thực hiện để tránh việc Philippines bị hiểu lầm là đã công nhận tính chính đáng của đường chín đoạn mỗi khi đóng dấu thị thực nhập cảnh trên hộ chiếu điện tử của Trung Quốc. Thay vì đóng dấu thị thực, Philippines sẽ làm như Việt Nam, tức là đóng dấu thị thực trên các mẫu đơn xin visa riêng biệt, không dính vào quyền hộ chiếu. Đối với Bộ Ngoại giao Philippines, việc từ chối đóng dấu thị thực trên hộ chiếu mới của Trung Quốc giúp củng cố lập trường của Manila, theo đó đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc là quá trớn và không phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS. Quyết định phản công bằng hành động cụ thể như nêu trên đã được đưa ra sau khi Philippines đã chính thức gửi công hàm phản đối việc Trung Quốc cho in vào hộ chiếu điện tử mới của họ tấm bản đồ chín đường gián đoạn, còn gọi là bản đồ lưỡi bò, khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh trên hơn 80% diện tích Biển Đông, trên cả các khu vực mà các láng giềng như Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei tuyên bố là của mình. Cùng với Manila, Hà Nội cũng đã lên tiếng chính thức phản đối Bắc Kinh và ngay từ đầu đã cho áp dụng biện pháp phản công là cấp thị thực rời cho những người Trung Quốc xin visa vào Việt Nam. Hộ chiếu mới của Trung Quốc không chỉ bị Việt Nam và Philippines phản đối mà còn bị Đài Loan chỉ trích vì in hình hai danh lam thắng cảnh tại Đài Loan, qua đó coi đảo quốc này là lãnh thổ của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng bị New Delhi trả đũa vì in bản đồ sát nhập hai vùng đất đang tranh chấp với Ấn Độ vào lãnh thổ của mình.
Và liên tiếp trong hai ngày, hôm kia và hôm qua, đến lượt Washington lên tiếng, cho biết ý định sẽ bày tỏ thái độ quan ngại về Bắc Kinh, về hộ chiếu Trung Quốc, in hình bản đồ lưỡi bò, vốn đang gây ra căng thẳng và lo âu giữa các nước liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Nuland xác nhận, chúng tôi dự định sẽ nêu điều này với phía Trung Quốc. Theo bà, các hộ chiếu mới đó của Trung Quốc không có lợi cho việc tìm kiếm môi trường nhằm giải quyết các tranh chấp lãnh thổ. Tuy nhiên, bà Nuland cho biết là Hoa Kỳ không bác bỏ hộ chiếu mới của Trung Quốc vì lẽ đó là một văn kiện hợp pháp mà mỗi quốc gia có toàn quyền quyết định về hình thức, miễn là tôn trọng các chuẩn mực quốc tế. Xin nhắc lại là trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ từng cho là việc Hoa Kỳ đóng dấu lên các hộ chiếu của Trung Quốc không có nghĩa là chính phủ Mỹ công nhận đường lưỡi bò trên đó.
Bị các nước từ Việt Nam, Philippines cho đến Đài Loan, Ấn Độ, rồi Mỹ chỉ trích, Bắc Kinh vào hôm nay đã lên tiếng biện minh cho hành động của mình. Trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã cho rằng mọi người không nên quá chú mục vào vấn đề các tấm bản đồ trên hộ chiếu. Hàm ý tố cáo các nước phản đối Bắc Kinh là đã cố tình vạch lá tìm sâu. Theo ông Hồng Lỗi xin trích, mục tiêu của hộ chiếu điện tử mới của Trung Quốc là tăng cường khả năng công nghệ của mình và tạo thuận lợi cho việc xuất nhập cảnh của công dân Trung Quốc. Đối với phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì vấn đề của các tấm bản đồ trong hộ chiếu mới của Trung Quốc không nên được chú mục quá đáng. Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc với các nước có liên quan và thúc đẩy việc phát triển lành mạnh công việc đi lại của cá nhân giữa Trung Quốc và thế giới bên ngoài. Hết lời dẫn.
Tại Miến Điện, chính quyền và người dân đọ sức trên một mỏ đồng mà Trung Quốc muốn khai thác. Bất chấp lệnh giải tán của chính quyền, hàng trăm dân làng, sinh viên, nhà sư vẫn tiếp tục biểu tình hôm nay phản đối một đề án khai thác mỏ đồng mà Trung Quốc muốn tiến hành ở Moniwa, vùng phía bắc Miến Điện. Một thông cáo của Bộ Nội vụ được các truyền thông nhà nước đăng tải kỳ hạn cho những người biểu tình phải rời khỏi những nơi họ chiếm cứ trước ngày hôm qua thứ ba. Nhưng sáng nay, khoảng 300 người vẫn hiện diện tại chỗ. Một nhà sư giải thích với AFP là họ sẽ không đi. Một người khác cho là họ có thông tin chính quyền huy động 300 cảnh sát để đối phó với người biểu tình. Vả lại, bà Aung San Suu Kyi có lẽ sẽ đến đây. Từ Hong Kong, thông tin viên Remy Fao phân tích nguyên nhân cuộc đọ sức.
Leur combat dure depuis l'été. Ils accusent une société chinoise ainsi qu'une entreprise militaire birmane d'avoir saisi plus de 3000 hectares de leur terre.
Cuộc đấu tranh của họ kéo dài từ mùa hè vừa qua. Họ tố cáo một tập đoàn Trung Quốc và một công ty của quân đội Miến Điện tịch thu hơn 300 hectare đất của họ để khai thác mỏ đồng ở Moniwa. Hai công ty nói trên là tập đoàn Wanbao của Trung Quốc và công ty của quân đội Myanmar Economic Holdings đã thành lập một công ty hỗn hợp để khai thác mỏ đồng nói trên. Chính quyền vừa ra lệnh cho những người biểu tình chống đối phải rời khỏi khu đất tranh chấp với lý do là cần phải chấm dứt biểu tình để cho một ủy ban của Quốc hội về vấn đề này có thể đến tại chỗ xem xét tình hình. Phía người dân thì muốn hai bên thương lượng và yêu cầu chính quyền không sử dụng vũ lực đối với họ. Cuối tháng 8 và vào đầu tháng 9, hơn 10 người dân làng đã bị bắt. Chính quyền Miến Điện đã phản ứng mạnh mẽ vì phong trào đấu tranh này đã chỉ trích thẳng thừng quân đội Miến Điện can dự vào các đề án khai thác mỏ đồng qua công ty trung gian bị tố cáo tham nhũng. Một tuần báo Miến Điện vừa bị truy tố sau khi đăng tải các thông tin về những lời tố cáo nói trên. Tuần qua, 4 người đã bị bắt sau khi chống đối một đề án khai thác một mỏ khác, lần này là mỏ vàng, và họ có thể bị đến 9 năm tù. Đầu tháng 9, 13 người biểu tình bị bắt tại Rangoon sau khi tham gia Ngày Quốc tế về Hòa bình. Người dân Miến Điện đã được quyền biểu tình, nhưng các vụ bắt giữ cũng thường diễn ra. Chính quyền trách cứ họ đã tự phát xuống đường, không xin phép. Còn người biểu tình thì phản bác là họ đã xin phép, nhưng không được.
Rangoon, Remy Favre, RFI.
Báo đảng của Trung Quốc dẫn báo chào phúng Mỹ để ca ngợi Kim Jong-un. Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị hớ lớn khi đăng bài dẫn lại thông tin của một tờ báo hài hước của Mỹ ca ngợi vẻ đẹp hình thể của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Hôm nay, tờ báo đảng này đã phải rút lại bài viết trên trang điện tử xuống. Trang Internet của tờ báo chính thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhân dân Nhật Báo, hôm thứ Ba, 27 tháng 11 đã cho đăng một bài viết dịch lại gần như nguyên văn của một bài trên trang web của trang The Onion, tức Củ Hành. Loan tin Kim Jong-un đã được bầu là người đàn ông sexy nhất của năm 2012. Để minh họa thêm cho bài báo, Nhân dân Nhật Báo còn cho đăng một loạt không dưới 55 tấm hình của Kim Jong-un, hậu duệ đời thứ ba của nhà Kim Nhật Thành nối tiếp nhau lãnh đạo chế độ Bắc Triều Tiên. Nhân dân Nhật Báo đã đăng lại nguyên văn từng câu từng chữ bài viết của trang báo The Onion, thí dụ như, xin trích, với khuôn mặt tròn mang vẻ đẹp có sức lôi cuốn dữ dội, sức quyến rũ của một nam thanh tuấn tú và thân hình tráng kiện, người được ái mộ của Bình Nhưỡng này là mơ ước của mọi phụ nữ. hết lời dẫn. Hay như đoạn mô tả rất rẻ tiền của báo The Onion về Kim Jong-un cũng được nhân dân Nhật báo trích đăng lại toàn bộ như sau. Dưới vẻ bề ngoài của một người đàn ông mạnh mẽ là ẩn giấu một tính cách dịu dàng và dễ mến, Kim đã làm cho tất cả thành viên của ban biên tập phải ngã ngửa bởi thẩm mỹ về thời trang, mái tóc thật độc và tất nhiên là với nụ cười huyền thoại. Cũng cần phải nói thêm, The Onion ở Mỹ là một tờ báo trào phúng. Bản thân ban biên tập vẫn tự nhận tờ báo của họ chỉ đăng tin vịt với chủ đích châm biếm hài hước. Các bài viết của The Onion có nội dung vui nhộn qua việc bình chọn, bình luận các sự kiện có thật cũng như tưởng tượng. Chưa đầy một ngày sau khi đăng bài viết trên, nhiều độc giả Trung Quốc đã phát hiện ra sự sao chép thô thiển của trang báo đảng. Hôm nay, Nhân dân Nhật báo đã cho rút bài viết xuống. Việc dẫn lại nguyên văn bài viết trên một tờ báo trào phúng của Mỹ với nội dung thông tin không thực của Nhân dân Nhật báo đã cho thấy tuyên truyền mù quáng vẫn là thói quen trong cách làm của tờ báo đảng.
Phóng viên Không Biên Giới khai trương website chống kiểm duyệt. Các blogger, nhà báo, những người vẽ biếm họa thường bị kiểm duyệt. Giờ đây có được một công cụ để thoát nạn này. Đó là website chống kiểm duyệt vừa được tổ chức phóng viên Không Biên Giới trụ sở tại Pháp tung ra vào hôm qua. Trong buổi giới thiệu website, Tổng Giám đốc Phóng viên Không Biên Giới, ông Christophe Deloire, đã giải thích rằng sáng kiến này được đề ra là vì chế độ kiểm duyệt cũ kỹ, ngu xuẩn và tai ác vẫn còn tồn tại. Ông nhắc lại là hiện nay trên thế giới có 155 nhà báo và 130 cư dân mạng đang ngồi tù. Ông nhấn mạnh, mục tiêu của website là cung cấp cho tất cả những ai bị kiểm duyệt một công cụ để phổ biến các nội dung họ muốn nói. Tổ chức cho biết là trước khi đưa lên mạng các nội dung bị kiểm duyệt thì họ phải kiểm tra tính xác thực của nội dung và nhất là xem xét những rủi ro đối với tác giả. Họ phải được sự đồng ý của tác giả hay người thân. Theo kiểu như Wikileaks, thì website nói trên liệt kê bằng tiếng Anh và tiếng Pháp những bài viết, video, âm thanh hay hình ảnh mà những người bị kiểm duyệt, nhà báo hay cư dân mạng gửi đến. Theo AFP, điều khác biệt với Wikileaks là họ đưa lại trong bối cảnh của nó các nội dung được công bố trong ngôn ngữ gốc từ tiếng Malaysia, Azerbaijan, v.v. và cho biết hiện tại, người đó ở đâu? Trong những tài liệu có thể tham khảo, ngày hôm qua, có bài viết về cách điều hành tồi tệ ở Chad mà tác giả nhà báo Jean-Claude Nekim đã bị kết án 1 năm tù treo tháng 9 vừa qua, hay bài phân tích về nhóm từ tuyên truyền chống nhà nước của blogger Việt Nam Paulus Lê Sơn được dịch ra tiếng Pháp và tiếng Anh trong lúc tác giả ngồi tù từ tháng 8 năm ngoái.
Tại Ai Cập tiếp tục xảy ra xô xát trong biểu tình chống Tổng thống. Sau cuộc tập hợp lớn chưa từng có của dân chúng phản đối Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi hôm nay 28 tháng 11 tại Cairo, nhiều vụ xô xát giữa người biểu tình và lực lượng chống bạo động lại nổ ra dữ dội. Theo ghi nhận của AFP, các vụ đụng độ diễn ra từ đêm qua trong các khu phố xung quanh quảng trường Tahrir và vẫn tiếp tục kéo dài cho đến sáng nay. Lực lượng giữ gìn trật tự đã bắn hơi cay vào người biểu tình và vào các lều trại của họ được cắm từ hôm 23 tháng 11 tại quảng trường. Trong khi đó, nhiều nhân vật chính trị đang cố gắng đưa ra những sáng kiến mới nhằm vãn hồi lại trật tự, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng vốn bắt nguồn từ quyết định của Tổng thống Morsi trao quá nhiều quyền cho mình. Phe của Tổng thống và đối lập vẫn tiếp tục giữ quan điểm lập trường của mình không chịu lùi bước. Thông tin viên Alexandre Bouchanti từ Cairo tóm lược một số sáng kiến của giới chính trị Ai Cập.
Deux initiatives ont été lancées par des conseillers non islamistes du président.
Các cố vấn không thuộc phe Hồi giáo của Tổng thống Morsi đã đưa ra hai sáng kiến. Đầu tiên là sáng kiến của ông Saif Abdel Fattah đề nghị thông qua một sắc lệnh mới của Tổng thống, trong đó có các điều khoản không bị phe đối lập phản đối. Tiếp đó, ông cũng đề nghị Tổng thống Morsi cho tiến hành trưng cầu dân ý về việc khôi phục Hạ viện và duy trì Thượng viện. Về phần mình, để thoát khỏi cuộc khủng hoảng quốc hội lập hiến, cố vấn Ayman Alayat đưa ra đề nghị trở lại với Hiến pháp năm 1971, đã được tu chính thông qua trưng cầu dân ý hồi tháng 3 năm 2011. Sáng kiến này cũng cần phải có một cuộc trưng cầu dân ý mới. lãnh đạo nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa cũng đưa ra một sáng kiến nhằm kéo tất cả những ai đã rời bỏ quốc hội lập hiến, trong đó có cả các giáo hội ở Ai Cập và các lực lượng thế tục. Những sáng kiến này hiện nay không có một tác động nào đối với mặt trận cứu quốc, tập hợp các lực lượng đối lập. Mặt trận này vẫn đòi sắc lệnh của Tổng thống Morsi phải bị hủy bỏ và giải tán.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Pháp và các nước châu Âu sẽ bỏ phiếu thuận cho quy chế nhà nước quan sát viên của Palestine ở Liên Hiệp Quốc. Theo yêu cầu của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày mai sẽ bỏ phiếu về một nghị quyết cho Palestine quy chế nhà nước quan sát viên ở Liên Hiệp Quốc. Sau một thời gian do dự, thì Pháp, qua lời của Ngoại trưởng Laurent Fabius, thông báo hôm qua là sẽ bỏ phiếu thuận. Quyết định trên cũng không gây ngạc nhiên, vì Pháp vẫn luôn ủng hộ Palestine. Chính cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tháng 9 năm ngoái đã đề nghị quy chế nhà nước quan sát viên cho Palestine. Nhưng không chỉ có Pháp bỏ phiếu thuận vào ngày mai này cho quy chế mới của Palestine, mà một loạt nước châu Âu khác hôm nay cũng cho biết sẽ hỗ trợ Palestine, từ Na Uy, Tây Ban Nha cho đến Thụy Sĩ. Tuy nhiên, các nước trong Liên Hiệp châu Âu lấy quyết định riêng rẽ vì chưa đạt được đồng thuận cho cả khối 27 quốc gia. Dĩ nhiên là Hoa Kỳ và Israel cho biết là họ sẽ chống đối.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Nhật Bản chuyển đổi chiến lược quân sự để đối phó với Trung Quốc.
Trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng tăng cường sự hiện diện quân sự trên các vùng biển bao quanh mình, Tokyo cũng đã tranh thủ thời cơ chuyển đổi chiến lược quân sự theo chiều hướng can thiệp nhiều hơn vào các địa bàn khu vực. Do việc các động thái của Trung Quốc ngày càng gây lo ngại nơi các láng giềng, hành động của Nhật Bản không còn gặp phản đối như trước đây, mà trái lại đã rất được hoan nghênh. Sự kiện mới nhất phản ánh thay đổi chiến lược của Nhật Bản là việc một tiểu ban thuộc chính phủ vào hôm qua đã khuyến nghị chính quyền là cần phải tăng cường năng lực phòng thủ trên biển của đất nước. Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, tiểu ban về chính sách đại dương đã chuyển lên thủ tướng Yoshihiko Noda một kiến nghị. Theo đó, Nhật Bản vừa phải thúc đẩy việc khai thác và kinh doanh nguồn tài nguyên biển, vừa phải nâng cấp lực lượng tự vệ trên biển, tức là hải quân, cũng như lực lượng tuần duyên hay cảnh sát biển. Cũng theo Kyodo, khi nhận được kiến nghị đó, Thủ tướng Noda hứa là sẽ phản ánh các đề xuất này ngay trong chương trình hàng hải 5 năm của chính phủ, có hiệu lực trong năm tài chính 2013. Theo giới quan sát, nhu cầu tăng cường lực lượng hải quân và tuần duyên Nhật Bản đã trở nên bức thiết vì trong 1-2 tháng gần đây, Trung Quốc đã đột nhiên cứng rắn hẳn lên trong việc đòi chủ quyền trên vùng quần đảo Senkaku điếu ngư ở biển Hoa Đông, hiện đang do Nhật Bản quản lý. Vấn đề là Bắc Kinh đã không ngần ngại cho tàu tiến vào vùng tranh chấp để khiêu khích Tokyo. Ngay từ trước lúc tình hình trở nên căng thẳng ở Senkaku điếu ngư, Tokyo đã không che giấu thái độ lo ngại trước đà vươn lên mạnh mẽ về mặt quân sự, đặc biệt là về mặt hải quân của Trung Quốc. Nỗi quan ngại lại càng lớn khi Trung Quốc lộ rõ tham vọng độc chiếm vùng biển Đông, nơi có các tuyến hàng hải thiết yếu cho sự phát triển kinh tế của Nhật Bản. Vì thế, Tokyo đã âm thầm chuyển đổi chiến lược quốc phòng, tìm cách thoát khỏi sự ràng buộc của Hiến pháp Chủ hòa mà Hoa Kỳ đã áp đặt trên Nhật Bản sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc. Trong một bài viết ngày 26 tháng 11 vừa qua, Nhật báo Mỹ New York Times ghi nhận ba hướng đi được Tokyo theo đuổi để nâng cao uy thế quân sự của mình trong vùng châu Á. Đó là tung hải quân đi khắp nơi trong vùng để thiết lập các liên minh khu vực, sẵn sàng cung cấp viện trợ quân sự và thậm chí giúp một số nước tăng cường tiềm lực quốc phòng để có thể đương cự lại Trung Quốc. Một cách cụ thể là trong năm nay, lần đầu tiên từ khi cuộc thế chiến thứ hai chấm dứt, Nhật Bản đã cung cấp viện trợ quân sự cho các nước trong vùng Đông Nam Á. Cụ thể là Tokyo đã tháo khoán 2 triệu đô la cho lực lượng công binh Nhật Bản qua đào tạo quân đội Campuchia và Đông Timor trong lĩnh vực cứu trợ thiên tai và xây dựng đường xá. Từ năm 2009 đến nay, Hải quân Nhật Bản ngày càng tham gia tập trận chung nhiều hơn với các nước, không chỉ với Mỹ mà cả với những quốc gia khác như Úc, Philippines, Ấn Độ. Không những thế, chiến hạm Nhật cũng bắt đầu thực hiện các chuyến viếng thăm cảng nước ngoài thường xuyên hơn, đặc biệt là tại một số quốc gia trước đây vốn không muốn Nhật Bản tái võ trang. Sắp tới đây, Tokyo có thể sẽ tiến thêm một bước mới. Sau khi đẩy mạnh các chương trình viện trợ dân sự để đào tạo và trang bị cho lực lượng bảo vệ bờ biển của các quốc gia khác như Philippines chẳng hạn, Nhật Bản có thể sớm vượt qua một ngưỡng mới, đó là bán vũ khí và thiết bị quân sự cho các nước trong vùng như máy bay tuần tra trên biển, tàu tuần duyên, v.v. Theo New York Times, thậm chí Nhật Bản sẽ bán cả tàu ngầm tàng hình chạy bằng diesel, được cho là rất thích hợp với vùng nước nông ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đang đòi toàn bộ chủ quyền. Một trong những khách hàng tiềm năng của loại tàu ngầm được cho là số một thế giới này chính là Việt Nam.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với một điểm báo do Thụy Mỹ biên soạn. Tiếp đó là tạp chí Cộng đồng dưới đề tài Một số kinh nghiệm để du học Pháp thành công nhân triển lãm giáo dục Đại học Pháp 2012 tại Hà Nội. Trọng Thành phụ trách. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn hộ chiếu lưỡi bò đòn phủ đầu của Bắc Kinh cho những ai còn ảo tưởng Trung Quốc sẽ hòa dịu hơn ở Biển Đông. RFI phỏng vấn luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
Trước hành động in bản đồ hình lưỡi bò, trong đó bao trùm gần hết diện tích Biển Đông lên hộ chiếu mới, chính quyền Trung Quốc đã gây bất bình cho rất nhiều nước, đặc biệt tại nước láng giềng Việt Nam, nơi Bắc Kinh liên tục có những hành động gây hấn trên biển, thì dư luận người Việt rất phẫn nộ trước thái độ khiêu khích trắng trợn này của người khổng lồ phương Bắc. Mới đây, gần 150 người Việt trong nước cũng như ở hải ngoại, trong đó có nhiều thân hào nhân sĩ tên tuổi, đã ký tên vào bản tuyên bố phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc in hình lưỡi bò lên hộ chiếu của các công dân. RFI Việt ngữ đã trao đổi với luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, đã có ký tên vào tuyên bố này. Dạ, kính chào luật gia Lê Hiếu Đằng. Rất cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn. Trước hết xin ông vui lòng cho biết cảm nghĩ của ông về sự kiện hộ chiếu lưỡi bò Trung Quốc.
Có thể nói là việc in cái hình lưỡi bò lên cái hộ chiếu đó là một cái việc làm. Nói thật là cũng ít ai ngờ, bởi vì nó ảnh hưởng đến rất nhiều nước. Và người ta cũng nghĩ là trong cái quan hệ ngoại giao là như vậy là quá táo tợn, quá khiêu khích và không còn tôn trọng nhau nữa. Vì vậy có thể nói là Trung Quốc ấy, có lẽ là họ dựa vào nước lớn, họ nghĩ họ là nước lớn, họ muốn làm gì thì họ làm. Thế trong cái quan hệ đối ngoại thì rất là tối kỵ những cái việc làm như thế này. Mà rõ ràng là cái phản ứng của các nước bây giờ rất là mạnh mẽ, đặc biệt là trong đó có Đài Loan, là một lãnh thổ mà trong thời gian gần đây cũng đứng về phía Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Tuyên bố này thì mới nghĩ, nhưng bây giờ đã tiện minh ngã ngửa ra là cũng là một cái nạn nhân trong cái trò chơi này của Trung Quốc. Vì vậy mà theo tôi đó, thì cái việc này có lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong cái việc chống lại bá quyền của Bắc Kinh. Bởi vì nó làm bộc lộ rõ cái bộ mặt của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Bộ mặt có thể nói là bất chấp dư luận trắng trợn, có những cái hành động mà cũng ít ai có thể ngờ tới. Cho nên đó là một cái việc làm mà hết sức là chính trị. Với cái hành động như vậy đó thì Trung Quốc đã gây một cái niềm khích rất lớn đối với tất cả các nước trong khu vực mà có quan hệ đang tranh chấp Biển Đông. Cái điều đó nó càng làm cho các nước thấy rằng là phải đoàn kết nhau lại để chống lại cái âm mưu muốn độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Đó là một. Cái thứ hai nữa là cái việc làm này nó lại càng làm cho các nhà lãnh đạo Việt Nam thấy rõ hơn cái bản chất của Trung Quốc. Chứ không phải kiểu một cái khư khư ôm bốn tốt rồi 16 chữ vào. Mà đặc biệt là trong cái bối cảnh là sau cái đợt hồi 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế thì có thể nói là ông Tập Cận Bình và ekip của ông ta đã tung ra một cái ngọn đòn phủ đầu đối với những cái người mà hy vọng rằng sau cái đại hội 18 của Trung Quốc thì sẽ có cải cách, thì sẽ có cái không khí hòa diện với các nước láng giềng, hay là trong vấn đề Biển Đông thì Trung Quốc có thiện chí để mà giải quyết. Thì tất cả những cái suy nghĩ đó đều là không có cơ sở. Các nhà lãnh đạo Việt Nam phải thấy rõ cái điều này. Mà cái điều này thật ra đó, trong cái quan hệ quá nhiều thời kỳ thì chúng ta đã thấy cái giả tâm của Trung Quốc rồi trong vấn đề bạch tướng xâm lược. Ngoài cái việc tấn công một cách ồ ạt năm 79 ra thì họ trên tất cả mọi cái lĩnh vực kinh tế rồi chính trị văn hóa, chứ không phải chỉ là ở Biển Đông không, thì cái âm mưu chi phối rồi dần dần xâm lấn và gây ảnh hưởng buộc các nước phải theo cái đường lối của mình. Thì đây là một cái âm mưu rất lớn của Trung Quốc mà nó làm một cách trắng trợn, nó công khai. Do đó mà chúng tôi nghĩ rằng là việc này nó sẽ có cái tác động lớn đối với nhân dân các nước trong vùng Đông Nam Á nói riêng và ở châu Á nói chung, nhất là những nước đang tranh chấp với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Vì vậy đó thì sẽ làm cho Trung Quốc bị cô lập. Thành ra riêng bản thân tôi không thấy lo ngại gì cái việc này, mà tôi cho đó là thời cơ để chúng ta thấy bộ mặt thật hơn nữa của nhạc quyền Trung Quốc.
Dạ, có lẽ là không chỉ những nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc mà ngay cả khái niệm gọi là quyền lực mềm qua việc này cũng không còn mấy ai tin nữa, phải không thưa ông?
Đúng rồi, cái quyền lực mềm là có thể nói như cái kiểu thực dân mới, nó tinh vi, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Với hành động này có thể nói là dường như theo chỗ hiểu biết của tôi là chưa có tiền lệ trong lịch sử, như có nước nào làm cái việc này. Nhưng mà Trung Quốc bây giờ thì họ lại trắng trợn là. Do đó sẽ làm cho phản ứng của các nước sẽ càng dữ dội hơn. Ví dụ như Philippines, hay bản thân Đài Loan, rồi Ấn Độ, rồi tất cả các nước không có tranh chấp Biển Đông. Nhưng đứng về mặt luật pháp quốc tế mà nói đó, thì họ cũng thấy đây là hành động khan ngược. Do đó mà tôi nghĩ rằng là với việc làm này thì Trung Quốc tự gây khó cho mình, tự bôi xấu cái bộ mặt mình. Tôi cũng rất lấy làm lạ là với một cái cường quốc như vậy, mà đi làm những cái việc nó đê tiện như vậy thì cái hình ảnh của Trung Quốc trên thế giới nó sẽ như thế nào? Chẳng lẽ các nhà lãnh đạo Trung Quốc không suy nghĩ như vậy rồi? Chẳng lẽ vì cái lợi nhỏ mà quên đi hình ảnh của Trung Quốc đối với nhân dân trên thế giới hay sao?
Thưa ông, có lẽ đây không chỉ là cái lợi nhỏ, mà theo một số nhà phân tích thì trong thời đại này, ai nắm được đại dương sẽ nắm được cả thế giới. Như vậy có lẽ Trung Quốc muốn chứng tỏ uy thế của mình và quá tự tin vào sức mạnh, phải không ạ?
Nhưng mà dù tự tin đến đâu thì cũng không thể nào có một cái hành động mà áp đặt bất chấp cái lẽ phải như Trung Quốc vừa lại, là làm cho nhân dân các nước càng thấy rõ hơn. Còn đứng trước cái hành động của Trung Quốc thì tôi thấy rằng là các nhà lãnh đạo Việt Nam phải có những cái biện pháp cứng rắn và nó hiệu quả hơn, mạnh mẽ hơn, chứ không phải chỉ là cái tuyên bố người phát ngôn Bộ Ngoại giao hay là gửi công hàm phản đối. Tôi cho rằng cái việc làm của Trung Quốc là đã công khai. Nó công khai đưa ra vấn đề này thì đứng về mặt nhà nước làm cũng phải công khai có chủ trương nhất quán để vô hiệu hóa cái chủ trương này của Trung Quốc. Chứ không thể để địa phương này thì giải quyết cách này, địa phương kia giải quyết cách kia được, mà phải công khai có một cái chủ trương đàng hoàng công bố cho nhân dân trong nước và người trên thế giới biết.
Dạ, xin chân thành cảm ơn luật gia Lê Hiếu Đằng đã vui lòng trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi bài phỏng vấn của ông Lê Hiếu Đằng trên trang web của RFI Việt ngữ www.viet.rfi.fr. Xin cảm ơn quý vị.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Philippines từ chối đóng dấu vào hộ chiếu mới của Trung Quốc vào lúc Bắc Kinh tố cáo láng giềng vạch lá tìm sâu.
Tại Miến Điện, chính quyền và người dân đọ sức trên một mỏ đồng mà Trung Quốc muốn khai thác.
Báo Đảng Trung Quốc dẫn báo trào phúng Mỹ để ca ngợi Kim Jong-un.
Phóng viên không biên giới khai trương website chống kiểm duyệt.
Tại Ai Cập, tiếp tục xảy ra xô xát trong biểu tình chống Tổng thống.
Pháp và nhiều nước châu Âu sẽ bỏ phiếu thuận cho quy chế nhà nước quan sát viên của Palestine tại Liên Hợp Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản chuyển đổi chiến lược quân sự để đối phó với Trung Quốc.
Hộ chiếu lưỡi bò, đòn phủ đầu của Bắc Kinh cho những ai còn ảo tưởng Trung Quốc sẽ hòa dịu hơn ở Biển Đông. RFI phỏng vấn luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu phần 2, mời quý vị đón nghe phần điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, trong bài phân tích mang tựa đề Vì sao Hoa Kỳ nhất quyết quay lại với châu Á đăng trên nhật báo Kinh tế Lizuko hôm nay, tác giả cho rằng đó là nhằm tái quân bình lực lượng tại châu lục này để đối phó với sức mạnh đang lên của Trung Quốc, hiện đang là đầu tàu kinh tế của khu vực. Chủ đề sức mạnh Trung Quốc và nguy cơ từ người khổng lồ châu Á đối với nền kinh tế và công ăn việc làm của nước Mỹ vốn đã được hai ứng cử viên tổng thống Mỹ tranh cãi rất nhiều, cho đến nỗi ông Barack Obama vừa tái đắc cử đã tuyên bố ngay là nhiệm kỳ của ông sẽ chú trọng đến châu Á. Sự tình cờ đã khiến vừa an vị ở Nhà Trắng, ông Obama đã lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước ASEAN. Nhưng lần này không phải là tình cờ mà một tổng thống Mỹ không tuân theo truyền thống là chuyến công du châu Á đầu tiên sẽ bắt đầu ở Nhật Bản. Chỉ còn vài tuần nữa là đến kỳ bầu cử có thể giúp đảng Tự do Dân chủ trở lại nắm quyền nên Tokyo không sẵn sàng đón tiếp. Nhưng điều này không sao cả, Nhà Trắng đã có ý định cụ thể là chứng tỏ rằng Hoa Kỳ đang quay lại với châu Á, tuy chuyến đi ngắn ngủi nhưng mang tính biểu tượng rất cao.
Chỉ ghé qua vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi nhưng ông Obama đã gây ấn tượng lớn lao khi chọn lựa viếng thăm một quốc gia đang trên đường cải cách. Tập đoàn quân sự Miến Điện hồi tháng 3 năm 2011 đã nhường chỗ cho một chính phủ gồm những cựu quân nhân đã tiến hành một loạt các biện pháp đổi mới. Nhờ đó, Tổng thống Mỹ đã dành phần thưởng cho nước chủ nhà, vốn giờ đây không còn muốn nằm dưới sự thống trị của Bắc Kinh nữa.
Đó là ý nghĩa khác của thông điệp Mỹ. Trong lúc chính quyền Miến Điện tìm cách mở rộng quan hệ với thế giới bên ngoài, sự hỗ trợ của Washington để làm giảm bớt trọng lượng của người láng giềng cồng kềnh được ông Thanh Sen nhiệt liệt nghênh đón. Động thái của người Mỹ còn mang một tầm vóc thứ ba cao hơn. Cho dù đã chúc mừng ban lãnh đạo mới của Trung Quốc và đã tiếp đón ông Tập Cận Bình trên đất Mỹ trước đó, Hoa Kỳ vẫn không giấu giếm hy vọng nhỏ nhoi là chế độ Bắc Kinh sẽ có những chuyển biến. Với mục tiêu này, thí dụ của Miến Điện nhiều thập kỷ qua dưới một chế độ độc đoán nhưng đã biết rẽ ngoặt qua hướng dân chủ, mang lại một số kinh nghiệm cho dù hãy còn xa vời. Hiện nay không ai trông mong Bắc Kinh sẽ có tổ chức bầu cử tương tự. Việc khuôn mặt đối lập lịch sử là bà Aung San Suu Kyi được tranh cử quốc hội khiến một số người không khỏi không nghĩ đến một tương lai khác cho Đạt Lai Lạt Ma. Sau khi gửi đi những dấu hiệu đầu tiên, chiến lược của Mỹ cũng nhằm nâng lên mức hợp tác đa phương trong một khu vực mà Trung Quốc đang là đầu tàu kinh tế. Chiến lược này tiến hành thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, một tổ chức chặt chẽ, ngoài Hoa Kỳ, còn tập hợp các quốc gia vững chắc nhất tại châu Á-Thái Bình Dương. Washington muốn đây cũng là một cánh tay về quân sự để nối dài ảnh hưởng về kinh tế. Khi đề nghị Thái Lan trở thành thành viên thứ 12, Hoa Kỳ ngầm nhắc nhở ý định kiểm soát các quy tắc hội nhập khu vực và sau đó buộc Trung Quốc cũng phải sửa đổi theo.
Trong hy vọng chiếm thế thượng phong trước đối thủ Bắc Kinh, người khổng lồ Mỹ không thể nào mong đợi một sự kết hợp các yếu tố thuận lợi hơn như thế. Không chỉ đến tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước ASEAN gặp gỡ nguyên thủ các quốc gia này, mà Hoa Kỳ còn tham gia vào chương trình nghị sự.
Các nước ASEAN muốn gióng lên một tiếng chuông cảnh báo trước thái độ không khoan nhượng của Bắc Kinh trong vô số các cuộc xung đột trên biển với các nước láng giềng, để giành quyền kiểm soát các quần đảo Trung Quốc gây hấn với Hàn Quốc, Philippines, Việt Nam và đương nhiên là với Nhật Bản. Riêng với Tokyo thì tình hình chưa bao giờ tệ hại đến như thế. Từ đó suy ra, tuyên bố của Washington muốn tái cân bằng lực lượng tại châu Á đương nhiên là được hoan nghênh. Bây giờ đến lượt Hoa Kỳ phải làm thế nào để đối trọng với Trung Quốc dựa vào đồng minh truyền thống là Nhật Bản? Liên minh này không phải là không có rủi ro. Từ nhiều năm qua, Bắc Kinh đã lao vào một chương trình hiện đại hóa quân đội và lực lượng hải quân một cách hết sức quy mô. Và từ một năm qua, Washington cũng đã cho tăng cường sự hiện diện quân sự. Sau khi đưa 250 thủy quân lục chiến đến đóng tại Úc, Hoa Kỳ dự định sẽ gửi 60% chiến hạm của Hải quân Mỹ đến châu Á từ nay đến năm 2020. Từ giờ trở đi, các cảng của Singapore sẽ được nâng tầm để đón tiếp các hàng không mẫu hạm nguyên tử của Mỹ. Nếu Bắc Kinh làm mọi cách để người Mỹ tránh xa bờ biển của mình, thì ngược lại, Washington lại muốn tiếp cận càng nhiều càng tốt. Nguy cơ lớn nhất hiện nay là một sự đụng độ giữa hải quân Trung Quốc và Nhật Bản. Với các hiệp định an ninh, Hoa Kỳ có thể sẽ phải ra tay hỗ trợ cho đồng minh. Chính quyền Mỹ không hề muốn chuyện này xảy ra, cho dù không hề có rủi ro bằng không. Vì vậy, điều quan trọng nằm ở chỗ nhắc nhở là châu Á không cô độc trước Trung Quốc, thúc đẩy Bắc Kinh thiết lập bộ quy tắc ứng xử tốt đẹp với các nước láng giềng trong khi xuống thang quân sự.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Phụ trang kinh tế của nhật báo Le Figaro cho biết tập đoàn điện tử Haier của Trung Quốc sắp tung ra máy tính bảng iPad tại châu Âu. Các đại diện của Haier tại đây khó thể chối cãi sự giống nhau với máy tính bảng iPad nổi tiếng của Apple, không chỉ ở cái tên mà cả bao bì trông cũng không khác.
Cũng giống như các nhãn hiệu Trung Quốc khác trên thị trường, Haier cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng xấu của các sản phẩm Made in China tại châu Âu. Khi lăng xê máy tính bảng, tập đoàn này muốn chứng minh Trung Quốc cũng làm được những sản phẩm điện tử cao cấp. iPad sẽ được bán với giá khoảng 229 euro, thấp hơn iPad mini chừng 100 euro, sử dụng phần mềm Android của Google, hiện đang được trang bị cho hầu hết các loại điện thoại thông minh và có hai cỡ 7 và 9,7 inch. TV mang nhãn hiệu Haier đã được bán ra ở châu Âu và nhất là tại Pháp, hiện chiếm 1,5% thị trường Pháp và hy vọng đến năm 2015 sẽ tăng lên 5%. Theo Le Figaro thì mục tiêu này khó thành hiện thực vì Haier bị kẹt giữa hai phân khúc thị trường bình dân và cao cấp. Một chuyên gia cho biết nếu giá cả cách nhau 50 euro thì giữa Samsung và Haier, người tiêu dùng sẽ không chọn lựa hàng Trung Quốc. Còn tại thị trường nội địa, Haier không phải là tập đoàn duy nhất phát triển máy tính bảng. Thậm chí các nhà phân tích còn không tổng kết nổi hiện có cụ thể bao nhiêu nhãn hiệu máy tính bảng tại Trung Quốc vì con số đã lên đến hơn 100. Chẳng hạn tập đoàn Trung Quốc Lenovo, bên cạnh máy tính bảng hiệu ThinkPad, còn tung ra IdeaPad, lại thêm một nhãn hiệu nhái theo cái tên iPad.
Tại Pháp, liên quan đến chuyện dài tranh giành chức chủ tịch đảng cánh hữu UMP giữa hai ông Jean-François Copé và cựu thủ tướng François Fillon, Le Figaro trong bài xã luận nhận định cuộc khủng hoảng này đã kéo dài quá lâu. Từ hôm Chủ nhật đến nay, các thành viên trong đảng này trong trạng thái từ hoài nghi đến bất bình đã bất lực chứng kiến quá trình chìm đắm của con tàu UMP. Theo tờ báo Thiên Hữu, đã đến lúc cựu tổng thống Nicolas Sarkozy can thiệp nhằm chấm dứt cuộc đấu đá vô nghĩa đang đe dọa làm tan vỡ UMP, làm trò vui cho đảng xã hội và đảng cực hữu mặt trận quốc gia.
Từ nhiều ngày qua, cho dù theo phe nào đi nữa, cử tri của UMP cũng hiểu rằng tình hình sẽ khó chịu đựng được cả với ông Copé lẫn ông Fillon. Chủ tịch tự tuyên bố của UMP sẽ làm được gì trước tình cảnh hoang tàn đổ nát này và lời kêu gọi đoàn kết có nghĩa lý gì? Và làm thế nào ông Copé có thể trở thành nhân vật đối lập hàng đầu với Tổng thống phe xã hội François Hollande nếu ngay trong phe của mình có một nhà đối lập tầm cỡ là cựu Thủ tướng Fillon? Theo Le Figaro, sau 9 ngày quyết đấu, ông Copé cần phải hiểu ra rằng trong tình trạng này, chức chủ tịch của ông khó tồn tại được lâu. Về phần ông François Fillon, vốn tự xem mình là nạn nhân của một sự gian lận tầm cỡ công nghiệp, triển vọng về việc bầu lại có thể làm giảm bớt ý định tách riêng của ông. Người ta thông cảm với sự phẫn nộ của ông Fillon, nhưng cánh hữu sẽ ra sao nếu cựu thủ tướng lại xây dựng một đảng đối địch với UMP? Như vậy, theo Le Figaro, viễn cảnh về một cuộc bầu cử mới có thể mang lại cơ hội thoát khỏi ngõ cụt cho UMP. Cuộc bầu lại này chỉ có thể diễn tiến tốt đẹp nếu cả hai bên chấp nhận bắt đầu lại từ số 0, cần phải quên đi những lời tố cáo lẫn nhau, những tin nhắn Twitter mang tính tàn phá, thừa phát lại, và cả Ủy ban kiểm tra bầu cử cô quê đang gây bất đồng. Tiếp tục chương trình là tạp chí cộng đồng, một số kinh nghiệm để du học Pháp thành công nhân triển lãm giáo dục Đại học Pháp 2012 ngày 8 và ngày 9 tháng 12 năm 2012, Trọng Thành phụ trách.
Tạp chí cộng đồng.
Kính thưa quý vị, cuối tuần tới sẽ diễn ra triển lãm giáo dục Đại học Pháp vào hai ngày thứ Bảy mùng 8 tháng 12 tại khách sạn Horizon Hà Nội và Chủ nhật mùng 9 tháng 12 tại khách sạn Rex thành phố Hồ Chí Minh. Đây là các triển lãm dành cho các học sinh, sinh viên Việt Nam mong muốn học tập và nghiên cứu tại Pháp, đặc biệt ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Để cung cấp thêm thông tin đến quý thính độc giả, tạp chí cộng đồng của RFI hôm nay đã liên lạc với Campus France, cơ sở phụ trách cuộc triển lãm kể trên. Khách mời đầu tiên của tạp chí là bà Marie-Christine Charlier, người phụ trách dự án triển lãm giáo dục Đại học Pháp vào tuần tới. Tiếp theo đó là tiếng nói của anh Fian, cựu sinh viên Pháp, hiện đang làm việc cho một công ty hướng dẫn du học. Chị Nguyễn Thị Lan Anh, học sinh trường song ngữ tiếng Pháp ở Hạ Long, vừa nhập học tại Đại học Bordeaux 4 năm nay. Và các ông Trần Mạnh Đức và Nguyễn Văn San là những người đã từng trải qua đào tạo tiến sĩ tại Pháp và hiện là các thành viên ban lãnh đạo Hội cựu du học sinh Pháp tại Việt Nam. Rất mong rằng tiếng nói của các vị khách mời sẽ đem lại những thông tin hữu ích cho dự định du học của quý vị hay những người thân của quý vị. Mở đầu tạp chí, xin mời quý vị nghe bà Marie-Christine Charlier trình bày một đôi nét về các hoạt động chính trong ngày triển lãm, đồng thời các hoạt động chủ yếu khác của Campus France nhằm hỗ trợ các bạn trẻ có nguyện vọng sang Pháp du học.
Trước hết cần nói rằng triển lãm du học Đại học Pháp sắp tới cho thấy một toàn cảnh thu nhỏ của giáo dục Đại học Pháp, bởi vì ở đó sẽ có các trường đại học tổng hợp công lập, các trường kỹ sư, các trường thương mại và trường chuyên ngành. Điều này cho phép các sinh viên Việt Nam cũng như các học sinh phổ thông trung học Việt Nam có thể tiếp cận được nhiều lĩnh vực như khoa kinh tế học, quản lý, công nghệ, khoa học cơ bản, luật học ở tất cả các cấp học, từ đào tạo các năm đầu đại học cho đến master và tiến sĩ. Trong triển lãm này có hai kiểu gặp gỡ. Thứ nhất, các sinh viên không có một dự án học tập cụ thể nào có thể đến tiếp xúc với các đại diện cơ sở đào tạo để có được tất cả các thông tin cần thiết. Thứ hai, đối với các ứng viên bắt đầu xây dựng một kế hoạch du học và muốn có một cuộc hẹn với các cơ sở đào tạo để nhanh chóng hoàn thành kế hoạch du học của mình. Như vậy, ứng viên có thể lựa chọn cơ sở đào tạo và cơ sở đào tạo có thể quyết định giữ lại ứng viên phù hợp. Thực tế là từ hơn một tháng nay, nhiều ứng viên đang chuẩn bị một kế hoạch du học đã gửi kế hoạch của mình đến cơ sở đào tạo qua Internet, giải thích các động cơ, kế hoạch học tập và cơ sở đào tạo có thể xem xét hồ sơ của các ứng viên dành cho họ một cuộc hẹn vào ngày triển lãm. Tất nhiên chúng tôi không dừng lại ở một cuộc triển lãm. Chúng tôi rất hiểu rằng các học sinh sinh viên rất cần sự hỗ trợ ở tất cả các mọi giai đoạn chuẩn bị kế hoạch du học. Chúng tôi cũng đồng thời tổ chức các hoạt động phổ biến thông tin giáo dục trên toàn quốc vào tháng Giêng và tháng 3 hàng năm. Dịp tháng Giêng là dành cho các học sinh phổ thông, bởi vì theo lịch, ứng viên học sinh phổ thông sẽ phải quyết định chọn trường trước ngày 31 tháng 3. Trong dịp này, những ngày dành cho du học Pháp sẽ được tổ chức tại khắp các thành phố lớn như Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội với các khóa đào tạo ngắn để cung cấp thông tin, phổ biến các thủ tục, trắc nghiệm tiếng. Chúng tôi cũng mời cả các cựu sinh viên đến truyền đạt kinh nghiệm của mình. Dịp tháng 3 là dành cho các sinh viên ở bậc học master và tiến sĩ. Trong khi đó, từ tháng 9 đến tháng 10, tháng 11, chúng tôi sẽ tới các trường học ở Việt Nam gặp các sinh viên để giới thiệu với họ về giảng dạy Đại học Pháp, những lý do khiến nên chọn hướng du học Pháp, các điểm mạnh của giáo dục Pháp để họ có thể lựa chọn. Bởi vì bên cạnh, những người đã xác định rõ hướng đi, có nhiều người còn đang phân vân. Nhìn chung từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, chúng tôi có rất nhiều hoạt động để hỗ trợ các sinh viên học sinh xây dựng kế hoạch học tập của mình. Chúng tôi có những hoạt động như đến các trường trung học, tổ chức những buổi gặp gỡ với hình thức bữa ăn sáng Pháp với cha mẹ học sinh cùng các học sinh vào ngày nghỉ cuối tuần để trao đổi. Chúng tôi cũng đi nhiều nơi khác vì ngoài ba thành phố lớn nói trên còn nhiều nơi có các trường học song ngữ như Hạ Long, Hải Phòng, Nha Trang, Đà Lạt. Chúng tôi đi đến tất cả mọi nơi để gặp gỡ sinh viên học sinh.
On va vraiment dans toutes les villes pour fournir une lettre même à des élèves et à des étudiants qui ne sont pas à Hanoi ou Ho Chi Minh Ville.
Tiếp theo đây là tiếng nói của anh Phi An, cựu du học sinh Pháp, chia sẻ các kinh nghiệm cá nhân của mình.
Tại vì học sinh sinh viên Việt Nam rất là thiếu thông tin về hệ thống giáo dục Pháp, thì Campus France thì hàng năm thì vào tháng 12 thì có tổ chức các hội thảo về giới thiệu với các trường ở Pháp. Thì trong cái hội thảo này thì Campus France cũng mời được một số trường sang. Thì đợt này ở sang Việt Nam mới chỉ có tầm 20, hơn 20 trường. Thì nó cũng là một nỗ lực rất là tốt ạ. Nhưng mà tuy nhiên thì mình cũng nên tìm hiểu thêm thông tin trên mạng. Cái đấy là một phần mình thông tin mình có thể đối chiếu thêm. Vấn đề đầu tiên là các bạn nên phải tìm hiểu thật kỹ và có đầy đủ thông tin trước khi đưa ra những cái lựa chọn cuối cùng. Mình nên chuẩn bị thật kỹ cho cái kỳ đi du học của mình. Tại vì nó là một cái kế hoạch rất là lớn và nhiều khi do mình chưa dành đủ thời gian cho nó á, thì mình sẽ thiếu mất được thông tin. Bản thân tôi cũng thế thôi. Ví dụ lúc trước khi đi sang học ở Pháp ạ, bản thân tôi không tìm hiểu kỹ về trường. Và sang đấy tôi đăng ký vào một cái trường bình thường ạ. Tức là một trường gọi là trường Université d'Angers ở thành phố Angers. Thì sau khi học xong một năm ở đấy thì thấy là cái trường ấy nó chưa được tốt và chương trình giảng dạy chưa được tốt, bằng cấp nó chưa đánh giá cao. Thế là sau đấy phải thi sang một cái trường khác, trường Paris Dauphine. Thì sau đấy tôi tìm hiểu những cái ngành học ở Pháp, mà có cái ngành học là vừa học vừa làm, rất là thuận lợi và rất là hấp dẫn đối với cả học sinh sinh viên Việt Nam. Thì những cái thông tin ấy thì lúc ở nhà thì tôi chưa bao giờ được biết đến những cái đấy. Tôi đã phí mất khoảng hơn một năm rồi. Tức là tôi muốn nói rằng các bạn nên tìm hiểu kỹ về trường, về ngành, về những cái khóa học và hệ thống ngành ạ. Ví dụ sang Pháp mình có thể học theo Formation Initiale hoặc là Formation Apprentissage. Thì đấy thì những cái hệ học khác nhau thì nó sẽ có những cái ưu điểm khác nhau.
Vấn đề các học sinh, sinh viên muốn du học Pháp không có được các thông tin cần thiết và thiếu khả năng xây dựng một kế hoạch du học hiệu quả cũng là ghi nhận của ông Trần Mạnh Đức.
Theo tôi thì cái định hướng nghề nghiệp là một cái mà vô cùng quan trọng. Hiện tại cái này thì là cái hệ thống giáo dục Việt Nam là đang thiếu. Mỗi một trường hoặc là mỗi một đơn vị đào tạo ở Pháp thì là người ta có hẳn một cái bộ phận gọi là orientation professionnel. Người ta vừa giúp mình là định hướng, chọn những cái ngành nghề nào mà theo học nó phù hợp với khả năng của mình và phù hợp với lại cái định hướng nghề nghiệp sau này của mình. Thế nhưng mà riêng cái đấy thì tôi thấy là ở Việt Nam thì là mình làm chưa tốt. Cho nên là dẫn đến cái tình trạng là rất nhiều những học sinh sau một thời gian học rồi, thậm chí có những người mà 4 năm sau khi ra trường rồi mới cảm thấy là những cái gì mà mình học thì là nó không phù hợp với lại cái định hướng nghề nghiệp sau này của mình. Cho nên theo tôi đấy là một cái sự lãng phí lớn mà cái nền giáo dục của Pháp thì họ đang làm rất tốt cái công tác này. Theo tôi thì để vượt qua được cái điều này thì các du học sinh Việt Nam khi sang Pháp theo học thì thứ nhất là qua cái công tác sinh hoạt hội, qua cái việc tham gia vào các hoạt động của hội sinh viên Việt Nam tại các cái thành phố mà mình theo học đấy, thì là mình học hỏi kinh nghiệm của các anh chị em đi trước. Và cái thứ hai nữa là mình cũng nên chủ động và tích cực hơn nữa trong cái việc tìm hiểu cái định hướng nghề nghiệp, và đặc biệt là nên chủ động đến các cái bộ phận định hướng nghề nghiệp tại các cái cơ sở giáo dục mà mình theo học.
Từ góc độ của một người vừa mới trải qua cửa ải đầu tiên của việc du học là một học sinh phổ thông du học tự túc, chị Nguyễn Thị Lan Anh cho biết những kinh nghiệm của mình.
Hiện nay thì tôi đang là sinh viên của trường Bắc Đô 4, chuyên ngành về kinh tế, nói trên tiếng Pháp là Économie Gestion. Đây cũng là nguyện vọng muốn theo học của tôi. Hơn nữa, sau khi tìm hiểu, thì trường Bắc Đô 4 thì cũng là một trong những trường dạy kinh tế tốt. Vì vậy, hồi ở cấp 3 Việt Nam thì tôi cũng rất tự tin với lại điểm số của mình. Tôi đã được nhận ngay, nhưng mà cũng có một số trường hợp. Các bạn tôi thì do điểm hồi cấp 3 xét không được tốt toàn bộ. Thế nên là cũng có một bạn đã không được nhận được vòng 1 và đã chuyển học nguyện vọng 2 lên một số trường ở các tỉnh khác hoặc lên Paris. Thì các bạn cũng nên dựa vào sức học của mình, vào bảng điểm của mình để chọn trường cho phù hợp. Ví dụ không nhất thiết phải học ở trên Paris hay là nhất thiết phải học ở một trường nào đó thật tốt, mà các bạn có thể tìm một trường nào đó phù hợp với sức mình. Nếu mà học tốt thì đến năm 2, năm 3 các bạn có thể chuyển trường cũng vẫn được, cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Tôi có quyết định này thì đã từ khi là học lớp 11. Vì vậy nên là đến lớp 12 thì ngay từ lúc mà tháng 11, tháng 12 là bắt đầu làm rồi hồ sơ gửi qua mạng để cho các trường bên này để làm hồ sơ điểm rồi nhập học. Thì đầu tiên thì các cô giáo ở Việt Nam đã giúp mình rất nhiều với các hồ sơ như là học bạ, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu sang tiếng Pháp. Sau đó làm hồ sơ trực tiếp trên mạng gửi qua Campus France. Đó là một trang web trung chuyển hồ sơ ở Việt Nam. Thì khi làm hồ sơ đó thì các bạn sẽ nhập tất cả các bảng điểm vào để gửi sang các trường bên này. Thì lúc đó thì các bạn sẽ có 3 nguyện vọng, được chọn 3 trường đại học. Ngoài ra thì có thể học IUT hoặc là một số hệ học khác. Sau khi mình làm hồ sơ đó xong thì đến khoảng lúc tầm tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 là bắt đầu các trường bên này trả lời nguyện vọng. Nếu mà nguyện vọng 1 bạn được nhận thì bạn chỉ chuẩn bị hồ sơ visa tiếp tục, thì để chờ khi sang đây được rồi nhập học thôi. Còn nếu mà các bạn có thể chờ đến nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Còn nếu mà không thì các bạn cũng có thể còn một cơ hội IUT khác. Thì mình đã được nhận ngay từ nguyện vọng 1 vào làm sinh viên của trường Montesquieu Bordeaux 4. Và sau đó thì nhận được giấy gọi thì lên làm visa. Sau đó đến tầm giữa tháng 8 mình làm visa và đến đầu tháng 9 thì được nhận. Thì ngay sau khi được nhận visa 4 ngày thì đến mùng 8 thì mình nhận cái máy bay và sang Pháp ngày mùng 9. Thì đến khi sang đến bên này thì mình đã được các anh chị ở bên này được 1 năm giúp đỡ rất nhiều. Hiện tại thì mình lúc này đây thì đang chuẩn bị thi giữa kỳ và hết kỳ.
Về những khó khăn nói chung của các sinh viên Việt Nam muốn sang Pháp du học, sau đây là một suy nghĩ của ông Nguyễn Văn San.
Nói về cái chuyện du học sinh Việt Nam sang Pháp ấy, trước hết phải nói rằng là người trong nước tìm hiểu về cái cơ hội du học thường là chưa đầy đủ. Mặc dù là phía Đại sứ quán Pháp cũng đã có những cái tổ chức campus fund rồi rất là nhiều cái trụ sở thông tin để mà cung cấp thông tin cho các bạn. Có thể chia thành hai cái giới du học sinh Pháp. Một cái giới là rất là thông thạo tiếng Pháp sẵn rồi, biết được cái thông tin đầy đủ trước khi du học, cho nên là sang học thì tương đối thuận lợi. Nhưng mà đặc biệt ấy, có một nhóm thứ hai mình có thể tạm gọi là phần nhiều là đi học ấy, là do nhu cầu của bố mẹ. Vì bố mẹ cho rằng là cái nhu cầu đi học của nước ngoài, có bằng cấp nước ngoài là rất là thích thú hay ho, tức là khuyến khích cho tiền con đi học. Đối với cái lực lượng học sinh du học mà chưa nắm được thông tin đấy, mình thấy là cũng nhiều. Và họ không hiểu hết được một số yếu tố. Thứ nhất là cái điều kiện bắt buộc mà để du học ấy là phải biết được ngoại ngữ tương đối. Thì nhiều khi là học sinh còn đối phó, thế nhưng mà sang bên kia thì gặp rất nhiều khó khăn. Cái thứ hai là chưa hiểu đầy đủ về cái việc đi du học là nhằm mà có một cái kiến thức mới ở một môi trường đào tạo tiến bộ, tiếp cận được những cái văn minh, lối sống, những cái cách giao tiếp và kiến thức thực sự là rất đáng quý, mà họ nhầm tưởng là chỉ đi là để mà trong theo một cái trào lưu mà ở trong Việt Nam bây giờ nó gọi là trào lưu bằng cấp ấy. Cái nhóm mà tương đối chủ động hơn thì tất nhiên nó cũng có rất nhiều khó khăn, nhưng mà cái khó khăn đi du học ấy nó cũng giống như những khó khăn bươn trải trong cuộc sống bình thường thôi. Nó có những cái khó khăn hơn nhiều là do cái thay đổi môi trường và cái ngôn ngữ. Nhưng mà cũng có nhiều người mới đầu thì chưa nắm rõ lắm, nhưng mà cố gắng tìm hiểu, và nhất là trong cái nỗ lực mà giai đoạn đầu khi sang Pháp ấy, nỗ lực tìm hiểu thì cũng trải qua được.
Về phần mình, ông Trần Mạnh Đức nhấn mạnh đến sự khác biệt về văn hóa và sự thiếu chuẩn bị như là một nguyên nhân khiến việc du học của nhiều người không đạt được mong muốn. Ông có một đề xuất.
Theo quan điểm của tôi thì là để cho cái việc này nó mang lại cái hiệu quả thiết thực hơn thì là ngoài những cái sự kiện này, nếu mà được tổ chức thường xuyên hơn thì tốt, còn nếu không thì chúng ta cũng phải có những cái cách tuyên truyền phổ biến khác để cái nền giáo dục của Pháp hay là để một cái nền văn hóa Pháp có thể là càng ngày mà nó càng ăn sâu vào trong tâm trí của những người Việt yêu thích nước Pháp và mong muốn du học ở Pháp. Theo tôi thì có thể là qua cái việc mà tổ chức các cái hội thảo, hội nghị chuyên đề hoặc là những cái sự kiện mà văn hóa nghệ thuật, tổ chức làm thế nào để mà đến được tận tay những cái người mà người ta thực sự người ta có nhu cầu. Đấy là những học sinh cấp 3, đấy là những tân sinh viên của các cái trường đại học, là những cái đối tượng theo tôi trực tiếp mà người ta quan tâm tới cái nền giáo dục của Pháp.
Kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị tiếng nói của ông Nguyễn Văn San. Người cựu du học sinh Pháp này nhấn mạnh đến một số việc cần phải làm để san bớt khoảng cách về trình độ của các sinh viên Việt Nam với việc đào tạo ở Pháp vốn đòi hỏi một sự chuẩn bị mà hiện tại trong nước chưa cung cấp đủ, đặc biệt là ở khối ngành kinh tế là chuyên ngành đào tạo của ông.
Toàn bộ cái giáo dục phổ thông ở Việt Nam và càng lên cao ấy thì cái giáo dục đại học cũng như là sau đại học nó càng cách xa, cách quãng so với các nước tiên tiến. Cho nên ngay tốt nghiệp phổ thông mà các bạn trẻ đi học ấy, thì thấy tiếp thu được nhiều hơn. Mà hết đại học rồi mà mới đi du học thì là bắt đầu thấy hụt hẫng. Và đặc biệt là những người mà đi làm nghiên cứu sinh ấy, tốt nghiệp cái cao học ở trong nước rồi đi sang bên đấy thì lại càng cách xa. Chính vì thế gần đây là một số các cái tổ chức quốc tế của Pháp và một số trường đại học rồi một số cái tổ chức Việt Kiều ấy có về nước và tổ chức, đặc biệt là tổ chức một cái loại hình gọi là loại hình đào tạo hỗ trợ du học, ví dụ như là pre-master, tức là đào tạo để chuẩn bị cho đi học nghiên cứu sinh chẳng hạn, hỗ trợ thêm một số kiến thức đối với những bạn đã học đại học hoặc cao học trong nước rồi để các bạn ấy cập nhật với cái hình ở nước ngoài, thì hy vọng với những cái chương trình đấy thì các bạn mới đáp ứng được cái việc là tiếp tục học ở bên Pháp. Sau 10 năm, từ năm 2000 là nước Việt Nam bắt đầu ồ ạt cho sinh viên học sinh sang du học ở Pháp, thì cái số lượng nghiên cứu sinh được học tập ở Pháp về đã khá nhiều, và chính là cái chương trình này là muốn dựa vào cái nền tảng là những nghiên cứu sinh đã học ở nước ngoài ở Pháp về để tham gia vào chương trình và trở thành lực lượng chính kết hợp với các giáo sư ở bên nước ngoài để mà đào tạo. Theo như mình biết ý, là ở trong cái lĩnh vực kinh tế gần đây là có thầy Lê Văn Cường là nguyên giáo sư ở trường đại học Paris 1 tổ chức một số các cái chương trình kết hợp với một số đại học ở trong nước ý, để mà đào tạo cái pre-master cho những nghiên cứu sinh ngành kinh tế, thì mình thấy cái mô hình này rất hay và đang được triển khai từ lâu rồi ý. Ở Việt Nam có một loạt các nhà khoa học có hai cái xu hướng, một là muốn xây dựng một số các trường đại học và cái trung tâm đào tạo sau đại học có đẳng cấp quốc tế. Cái xu hướng này từ lâu đã hình thành và làm, nhưng mà do cái điều kiện cơ chế Việt Nam ấy, thì nhiều cái chương trình không được thành hiện thực. Chính vì thế một các nhà khoa học Việt Kiều rồi các nhà khoa học trong nước cấp tiến thì mong muốn xây dựng một cái hình thức mới là nó thúc đẩy các bạn đi học ở nước ngoài nhưng mà không phải là tự phát như trước, vì các bạn phần nhiều từ trước là cứ tham khảo các cái chương trình học bổng kể cả của nhà nước ấy. Nhưng mà những chương trình đấy thì nó có hạn chế và nó cũng không phổ cập lắm, và cái điều kiện để mà đáp ứng rất khó khăn, cần phải có một bước đệm. Chính vì thế mà cái bước đệm ấy, cái bản chất ấy là muốn giúp các bạn ấy có kiến thức, và chính cái kiến thức đấy với cùng với cả cái lời giới thiệu các giáo sư giảng dạy một cái chương trình bước đệm đấy, một cái chương trình sau đại học mà phổ cập những kiến thức, nó gần giống như là nhập môn để các bạn ấy có thể tiếp cận với cái việc học ở nước ngoài. Nhưng mà đặc biệt gần đây là có cái chương trình của trường đại học Paris 1 ấy, kết hợp với một số trường đại học ở trong nước. Mình theo dõi thì thấy là cái chương trình này nó cũng không phải dễ dàng gì. Kinh nghiệm cho thấy rằng là việc kết hợp với những cái trường đại học công ở Việt Nam chỉ mới được một khóa thôi đã thấy trục trặc rồi. Thì theo mình được biết là cái chương trình đấy là đang phải thay đổi lại.
Tạp chí Cộng đồng của RFI về chủ đề du học Pháp xin tạm dừng ở đây. Trước khi chia tay, chúng tôi muốn chuyển đến quý vị lời nhắn của bà Marie-Christine Charlier đến các bạn sinh viên học sinh muốn tham dự ngày triển lãm sắp tới. Nếu các bạn có dự định, hãy nhanh chóng liên lạc với các cơ sở đào tạo qua Campus France để kịp có các cuộc hẹn. Xin cảm ơn các vị khách mời và các quý thính độc giả đã theo dõi chương trình hôm nay.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Hộ chiếu bá quyền của Trung Quốc, đòn nắng cưng quốc tế của Tập Cận Bình. RFI phỏng vấn giáo sư ban giao quốc tế Lê Đình Thông, Đại học Paris. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Well 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 cho Duffy trình bày. RFI.
Écoutez. Apprendre.
Comprendre.
RFI.
Conjugue le monde au pluriel.
Well, well, well. Well, well, well. Well, well, well.